Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Khi chúng ta bị tấn công, bị xúc phạm, bị hủy nhục, nó cũng giống như là một trận bão dữ thình lình ập tới. Mà nếu chúng ta là những thân cây nhỏ, yếu, mọc trên đất, tơi xốp, chưa có những bộ rễ để cắm sâu vào trong lòng đất, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị gãy đổ, cũng sẽ bị bứng ra khỏi mặt đất. Chúng ta sẽ bị tơi bời hoa lá. Và những trận bão trong cuộc đời này là bất thình lình lắm. Có khi là mình có đóng góp nguyên nhân ở trong đó, nhưng có khi là chẳng có đóng góp nguyên nhân nào cả. Tại sao vậy? Tại vì như chúng ta đã từng nói là chúng ta có cùng chung một dòng sinh mệnh trong trời đất này mà. Cho nên có những lúc thì ta làm thì người khác chịu, và cũng có những lúc là người khác làm ta cũng phải chịu. Huống hồ chi mình cũng có sự liên đới với ông bà tổ tiên mình từ nhiều đời nữa. Nhiều khi ông bà tổ tiên mình làm thì mình cũng phải chịu, cũng như mình làm thì con cháu mình cũng phải chịu. Dĩ nhiên là người nào làm thì người đó chịu là chính. Thì bây giờ bão đến rồi, cành lá bị dập tơi tả và rễ sắp sửa bị bứng ra khỏi mặt đất rồi, thì chúng ta phải làm sao đây? Đầu tiên là chúng ta phải ý thức mình đang bị trúng chưởng. Một mũi tên đã bay thẳng vào cơ thể của chúng ta, nhưng mà may quá là nó chưa cắm vào tim, cho nên mình vẫn còn sống sót được. Nhưng mà Đức Phật nói coi chừng, mũi tên thứ hai nó sẽ xuất hiện. Mà mũi tên thứ hai ở đây nó không phải là do người kia bắn tới nữa, mà là do chính chúng ta bắn ra. Ủa, tại sao mình lại bắn mũi tên đó ra? Là tại vì mình sẽ có hàng loạt những phản ứng tiêu cực lên trên cái mũi tên đó. Đó là mình sẽ truy cứu xem kẻ nào đã bắn mũi tên này. Tại sao chúng nó lại không bắn ai mà lại bắn mình? Chúng có những ý đồ gì? Chúng có muốn hủy nhục tiêu diệt ta chăng? Ta đã làm gì mà để cho chúng đối xử với ta như vậy? Và bây giờ ta phải nghĩ ra cách nào đó để phản đòn, để làm cho kẻ đó phải bị trúng thương như ta, phải thân sơ thất sở như ta, phải tan nát tơi bời hoa lá như ta thì ta mới chịu. Thì tất cả những phản ứng tiêu cực đó, nó rất là bản năng, rất là phần con của con người, thì nó sẽ hủy diệt chúng ta. Đức Phật nói người ta thường không chết vì cái mũi tên thứ nhất, mà người ta lại chết vì cái mũi tên thứ hai. Người ta không chết vì những biến động lớn lao trong cuộc đời này, không chết vì những lằn tên mũi đạn, vì sự hủy nhục của kẻ khác, mà là chết vì chính thái độ phản ứng của mình, từ những nhận thức sai lầm của mình về vấn đề đang xảy ra. Tức là mình làm cho nó trở nên trầm trọng, và mình phản ứng một cách rất tiêu cực trên những cái cảm xúc tiêu cực. Tức là mình điên tiết, mình lồng lộn, mình tức giận, mình buồn nản, mình suy sụp tinh thần, mình tuyệt vọng, mình kêu trời trách đất. Đó là những chất độc, nó sẽ được ứa ra và nó sẽ hủy diệt tất cả những năng lượng tích cực của chúng ta, những hạt mầm tốt tươi của chúng ta, làm cho chúng ta mất hết tự do, mất hết bình an, mất hết sự thư giãn, mất hết sự an trú vào đời sống. Có đáng không? Nếu như người kia chưa đáng được tha thứ vì họ đã ra tay độc địa, đã gây tổn hại cho ta ít nhiều, thì ta đáng được bình yên chứ, phải không? Tại sao mình phải trở thành nạn nhân của người kia? Tại sao người kia phải như thế này thì mình phải như thế khác? Tại sao người đó ra tay với mình thì mình phải ra tay đáp trả lại? Vì mình cũng cần được bình an, mình cũng cần được thư giãn, mình cũng cần được an trú, mình cũng cần được sống, cần được yêu thương, còn nhiều lý do khác để sống. để làm mỗi ngày, mà bây giờ mình tập trung toàn lực để mà phản đòn, để mà làm cho người kia đau đớn trở lại, thì người kia đang hủy diệt chính họ, và ta cũng đang hủy diệt chính mình. Ta là nạn nhân của họ và họ trở thành nạn nhân của ta trong tương lai, thì bao giờ mới chấm dứt? Bây giờ muốn chấm dứt thì phải có một cách khác. Đó là trước tiên chúng ta phải quay về xử lý vấn đề của mình trước. Nhà mình đang cháy, bây giờ mình có truy hô, mình có rượt đuổi theo để tiêu diệt kẻ mà mình tình nghi đốt nhà, thì căn nhà của mình nó vẫn cháy. Nó cháy tan nát hết, nó đốt sạch hết tất cả những gia tài quý báu của ta. Ta có cam tâm không? Phải quay về thôi, vì mình có rất nhiều giá trị ở bên trong. Người kia có dán cho mình một nhãn hiệu gì đó, người kia có xúc phạm mình ở danh dự nào đó, người kia có cho mình là thế này thế kia đi chăng nữa, thì đó là cách của họ nghĩ, cách của họ làm. Tự thanh giả thanh, mình trong sạch thì tự nhiên nó sẽ trong sạch, không cần phải đính chính, không cần phải nói thêm bất cứ một lời nào nữa hết. Trong lúc mình đang thật sự bất ổn thì đừng nên hành động bất cứ điều gì từ cái tâm bất ổn này. Mà theo lời khuyên của Đức Phật, đó là mình phải dùng giới để bảo hộ ngọn đèn tâm của mình. Giới cũng giống như là cái chụp đèn, cái bóng đèn vậy. Ngọn đèn của mình đang phập phều trước gió, phập phều trước bão thì đúng hơn. Thì bây giờ mình phải bảo vệ ngọn đèn tâm của mình bằng cách là mình phải đưa thân và tâm mình vào một môi trường an toàn, tức là được bảo hộ, gọi là giới. Cụ thể là mình đừng có kết nối với những đối tượng đang tấn công xúc phạm mình. Dù là mình lang thang trên Facebook, mình đi vào các forum, hay là mình chit chat, mình nhắn tin qua lại, đừng, hãy tránh xa tất cả những môi trường nhạy cảm đó. Và kể cả mình cũng không nên tiếp xúc với những người có năng lượng tiêu cực, hay là họ sẽ kích hoạt vào hạt giống sân hận của ta. Thay vào đó, ta nên đặt mình vào một môi trường tĩnh lặng, gần gũi những người có năng lượng lành, và quay về hàm dưỡng tâm hồn của mình bằng yoga, bằng thiền, bằng cách đọc những quyển sách minh triết có tính chất nâng dậy tâm hồn. Và khi tâm mình được đầu tư nghiêm túc để chăm sóc nó, thì nó sẽ an định trở lại. Và khi ngọn đèn đã an định rồi thì ánh sáng sẽ tỏa ra, tâm trí mình sẽ sáng ngời, và lúc đó mình sẽ nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng và đúng đắn hơn. Có thể lúc đó mình sẽ nhìn thấy mình cũng đã đóng góp ít nhiều những nguyên nhân nào đó để khiến cho người kia hiểu lầm mà họ đã tấn công mình như vậy. Hoặc là khi tâm trí mình đã sáng tỏ rồi thì mình sẽ thấy rõ những gì đang xảy ra ở bên trong của mình. Trước đó mình thấy mình phản ứng rất là dữ dội, mình thấy mình đã suy sụp năng lượng, đã chìm vào khổ đau, tức là trước đó nội lực của mình đã chưa vững vàng, tâm mình còn yếu, hoặc là tại thời điểm đó năng lượng của mình đã suy sụp và mình đã đặt tâm mình ở bên ngoài quá nhiều, cứ chờ đợi, hy vọng, mong cầu người khác lúc nào cũng phải tin tưởng, yêu thương, kính trọng, ngưỡng mộ, nể phục. Cho nên khi họ không cung cấp cho bản ngã ta những thức ăn đó, trái lại họ đưa tới toàn là độc tố, những lời khinh miệt, sự phủ nhận, sự khinh thường, sự chà đạp, sự hủy nhục, hàng loạt những nhãn hiệu xem ta như là một kẻ xấu xa, độc ác, kẻ đáng tiêu diệt, đáng trừng phạt, thì ta sẽ trở thành nạn nhân của họ. Cho nên Đức Phật nói bạn không thể ngăn được mũi tên thứ nhất đâu, vì không phải người này thì cũng là người khác. Chúng ta khó mà chiều lòng, sống vừa lòng hết tất cả mọi người. Nhưng chúng ta có thể ngăn được mũi tên thứ hai. Chúng ta có thể quản chế được những phản ứng của mình. Chúng ta có thể làm chủ được chính mình. Khi mà dòng bão tới, ta quay về an trú nơi chính mình ngay lập tức, thu tâm mình lại, để nó an trú trên hơi thở, để nó an trú trên từng bộ phận của cơ thể, hoặc ít nhất là nó sẽ an trú với tất cả những gì xảy ra ở xung quanh ta trong giờ phút của hiện tại. Đừng để tâm chúng ta kết nối với quá khứ, vì những lời thị phi kia, những đòn tấn công kia, những sự xúc phạm hủy nhục kia, nó đã xảy ra rồi. Nó là câu chuyện của quá khứ. Mà nếu chúng ta nghĩ về quá khứ, ngồi đó để mà phân tích, để mà lý giải, để mà tìm hiểu tại sao người đó lại đối xử với mình như thế, nghĩa là chúng ta đang tự hủy diệt chính mình, bởi chúng ta đã kết nối với quá khứ. Chúng ta phải cố gắng cắt đứt sự liên lạc với quá khứ, dù chỉ trong một thời gian cần thiết, để chỉ có mặt một cách tuyệt đối trong giờ phút của hiện tại. Làm sao để mà an trú trong hiện tại càng nhiều càng tốt. Chỉ biết có giây phút này thôi, chỉ biết có sự thư giãn, sự an trú, sự bình an, chỉ biết có hơi thở vào, hơi thở ra, chỉ biết có cảnh vật xung quanh, chỉ biết có những con người lành tính xung quanh, chỉ biết có những công việc nó không có tiêu hao năng lượng của ta thôi. Ở trong một môi trường an lành như thế, trong một thời gian đủ lâu để ta hồi phục lại năng lượng, để ta lấy lại thế quân bình, để cho tâm ta trở nên sáng tỏa, nội lực trở nên mạnh mẽ, thì lúc ấy ta hãy quay sang giải quyết vấn đề. Nhưng mà phải hết sức cẩn thận, phải hết sức cân nhắc xem là mình đã thật sự ổn chưa. Nếu như mình đi gặp người đó, mình nói chuyện với người đó, mình kết nối trở lại với người đó, có thể mình sẽ bị đánh sập trở lại một lần nữa, có thể mình sẽ tổn thương thêm một lần nữa. Thành ra không nhất thiết là phải làm một cái gì đó để giải quyết vấn đề. Mà Đức Phật khuyên chúng ta đó là có những lúc chúng ta không nên làm gì cả, vô tác, do nothing, thì mới giải quyết được vấn đề. Chỉ cần đứng vững như là một thân cây cổ thụ đi, cứ cắm rễ sâu vào lòng đất đi, cứ vươn những cành nhánh ra xa để kết nối với vũ trụ, với năng lượng đất trời, để được chở che, để được bảo vệ. Cứ sống hết mình, sống chân thành, sống đúng đắn, thì trời đất sẽ bảo vệ chúng ta, thì không có phong ba bão táp nào có thể xô ngã được ta cả. Người Mỹ có một bài dân ca rất là nổi tiếng, đó là bài Standing Like a Tree. Standing like a tree with my roots dug down, my branches wide and open. Come down the rain, come down the sun, come down the fruit to the heart that is open to be standing like a tree. We are the flow, we are the ebbs, we are the weavers, we are the web. Có nghĩa là tôi đứng như một thân cây lớn, có những chiếc rễ cắm sâu vào lòng đất, và cành nhánh tôi vươn rộng ra xa, buông xuống là những cơn mưa, buông xuống là ánh nắng mặt trời, buông xuống là những trái cây chín, và rơi vào một trái tim vốn luôn rộng mở. Chúng ta là dòng chảy, chúng ta là triều xuống, chúng ta là người dệt, và chúng ta cũng là lưới tơ. Chúng ta đừng quá bận tâm vào những biến động đổi thay trong đời sống, đừng quá chú ý vào hoàn cảnh, đừng quá quan trọng việc người khác nghĩ về mình như thế nào, họ có kính trọng, ngưỡng mộ, nể phục, yêu quý mình không. Chúng ta hãy cứ sống tốt phần của mình nhất có thể, làm tất cả những điều lành nhất có thể và tránh xa những điều ác nhiều nhất có thể, cũng như cố gắng giúp đỡ mọi người nhiều nhất có thể. Chúng ta cứ tiếp tục tích phước, tích đức, còn lại mọi sự mâu thuẫn, mọi sự oan trái hãy để cho trời đất giải quyết. Hãy luôn giữ một trái tim bình an, nồng nàn ấm áp và tràn đầy yêu thương, thì chúng ta đã đủ xứng đáng được sự bảo vệ chở che của trời đất rồi. Hãy sống vững chãi, hiên ngang và đầy giá trị như là một thân cây cổ thụ giữa cuộc đời này. Đừng sợ hãi, hãy tin vào sức mạnh bên trong của chính mình, hãy tin vào lẽ thật. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Standing like a tree with my roots dug down, my branches wide and open. Come down the rain, come down the sun, come down the fruit to the heart that is open to be standing like a tree. Standing like a tree.